Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ, nói về giải vô địch thế giới bóng đá các câu lạc bộ phiên bản mở rộng 2025 có gì mới. Và sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về các bản phóng tác tiếng Việt của ca sĩ Pháp Alain Delon. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, được xuất bản vào lúc ông Donald Trump chuẩn bị nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đây là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất. Le Nouvel Lost chạy tựa trang bìa Trump Must, chủ nghĩa đế quốc mới. Courrier International đưa tích chính quốc tế Trumpist. The Economist đăng ảnh ông Trump đang một mình bước trên trái đất với dòng tích chủ thuyết Trump, chính sách đối ngoại mới của Mỹ.
Xã luận của Le Nouvel Lopes kêu gọi đối mặt với Trump và Musk chống lại chủ nghĩa đế quốc công nghệ vào lúc quan hệ quốc tế đang bước vào một kỷ nguyên mới.
Theo tuần báo, nếu vụ đồi Capitol là tấn công vào nền dân chủ Mỹ, thì lần này là chống lại các đồng minh thân cận, điều chưa từng thấy trong lịch sử đương đại Hoa Kỳ. Khi còn vài ngày nữa là nhậm chức, Tổng thống tân cử tuyên bố muốn mua Queensland, xóa đi biên chế để biến Canada thành tiểu bang thứ 51, kiểm soát kênh đào Panama, v.v. Ngược với chủ trương cô lập trước đây với khẩu hiệu MAGA, Make America Great Again, Trump đệ nhị dường như quay lại với ý định bành trướng hồi đầu thế kỷ 19, tức chủ nghĩa đế quốc. Ông Trump vốn thất thường, nhưng điều đáng ngại là sự can thiệp của Elon Musk, nhân vật quyền lực mới, liên tục đã kích các nhà lãnh đạo Anh, Đức, tạo điều kiện cho cực hữu ở các nước này. Chiếc chù bảo vệ truyền thống này bất chấp chủ quyền quốc gia, các hiệp ước NATO và hòa bình châu Âu, khiến Tổng thống Emmanuel Macron phải gọi là quốc tế phản động. Thế giới sững sờ trước cặp khó tin Trump và Musk, liên minh giữa chủ trương bảo hộ của Cộng hòa và các tỷ phú công nghệ muốn một toàn cầu hóa phi quy tắc. Một phần lớn thung lũng Silicon đã đánh đổi hình ảnh cấp tiến thành tư bản hung hăng, áp đặt công nghệ của mình cho toàn thế giới. Những người khổng lồ công nghệ muốn tránh mọi sự quản lý về trí thông minh nhân tạo. Tham gia đường lối độc đoán của Trump, các nhà nghiên cứu cho rằng phong kiến công nghệ này biến thành đế quốc công nghệ. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả tai hại của việc kết thúc kiểm duyệt các mạng xã hội của Meta mà Mark Zuckerberg quyết định để đầu quân về phía Trump để đánh giá ảnh hưởng của những ông chủ thế giới tự tuyên bố. Sự thay đổi đột ngột trong quan hệ quốc tế đặc biệt tác động đến châu Âu. Vốn muốn đưa công nghệ vào quy củ và đối đầu với Putin qua việc hỗ trợ Ukraine, dân túy đang tăng, trong khi Pháp khủng hoảng chính trị, Anh bị cô lập bởi Brexit, Đức chờ đợi số phận trong cuộc bầu cử cuối tháng 2, Liên hiệp châu Âu nhất thiết phải hành động như một định chế địa chính trị duy nhất cùng viết ra tương lai. Tờ báo cho rằng châu Âu, chiếc nôi của dân chủ chỉ còn có thể trông cậy vào chính mình.
Bảo Le Pen cũng cho rằng khi xây dựng một nước Mỹ đế quốc, cặp Trump Musk đã tách rời khỏi thế giới. Còn bạch tuộc Donald Trump, tên gọi mới dùng được chỉ mối quan hệ chằng chịt đặc biệt giữa hai người, đang bắt tay vào việc thay đổi thế giới ngay cả trước khi nhậm chức.
Donald Trump khẳng định việc ông đắc cử không phải là sự phục thù mà là một cuộc cách mạng. Cú sốc được chờ đợi là cô lập, bảo hộ, dân túy. Thế nhưng nước Mỹ của Trump và Musk lại mang vẻ đế quốc và tài phiệt, không chống lại các chế độ toàn trị mà tấn công vào đồng minh và nhà nước pháp trị. Cả hai khép lại kỷ nguyên Hoa Kỳ bảo vệ thế giới tự do, bắt đầu từ năm 1917 với Tổng thống Wilson và kết thúc vào năm 2024 với Joe Biden. Nước Mỹ của ông Trump không chỉ chuẩn bị bỏ rơi Ukraine, thương lượng với Putin mà còn phá vỡ trật tự quốc tế mà châu Âu là nạn nhân đầu tiên trước cả Trung Quốc. Châu Lục tỏ ra phục tùng Tusk trước khi mối đe dọa thành sự thực. Đan Mạch bối rối trước xu hướng độc lập của Greenland đề nghị thương lượng. Hai thủ tướng Olaf Scholz và Keir Starmer uy tín giảm sút và bị lệ thuộc vào Washington không dám mạnh miệng. Bà Ursula von der Leyen không áp dụng các quy định về kỹ thuật số. Đại diện ngoại giao Kallas chỉ nhắc lại Hoa Kỳ vẫn là đồng minh lớn của chúng ta. Nay chỉ còn châu Âu bảo vệ di sản tự do, nhưng trong một thế giới mà bạo lực đứng trên luật pháp, chỉ những ai có khả năng tự vệ mới có thể nói được mình là người tự do.
Tương tự như The Economist nhận định Donald Trump sẽ làm đảo lộn 80 năm chính sách đối ngoại của Mỹ. Chưa chính thức trở thành Tổng thống, ông Trump đã góp phần vào thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, phá vỡ mọi cấm kỵ. Ông Trump muốn kiểm soát Greenland. Nhiệm kỳ thứ nhì của ông Donald Trump không chỉ náo loạn mà còn thay đổi tầm nhìn của nước Mỹ từ sau đệ nhị thế chiến.
Từ nhiều thập niên, các nhà lãnh đạo Mỹ luôn nhấn mạnh quyền lực Hoa Kỳ luôn đi kèm với trách nhiệm là người bảo vệ không thể thiếu vắng cho một thế giới ổn định, hòa bình, nhờ vào dân chủ, các biên giới đã được xác lập và những giá trị phổ quát. Ông Trump sẽ từ bỏ những giá trị này, chỉ tập trung cho quyền lực, tin rằng chỉ có sức mạnh mới làm nên hòa bình. Phương pháp của ông sẽ được trách nhiệm trong ba cuộc chiến ở Trung Đông, ở Ukraine và chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Trung Đông là minh họa cho khả năng khó lường của ông Trump. Israel và Hamas rốt cuộc phải chấp nhận thỏa thuận về Gaza vì Trump đã ấn định hạn chót và đe dọa địa ngục nếu thất bại. Ông sẽ tiếp tục gây sức ép để tiếp tục các giai đoạn sau. Từ thời Richard Nixon đến nay, chưa có tổng thống nào hành động dữ dằn như thế để đạt thắng lợi. Khác với những nhà kiến tạo hòa bình khác, Donald Trump không quan tâm đến lịch sử đầy xáo động của Trung Đông. Thỏa thuận Abraham trong nhiệm kỳ đầu là con đường dẫn đến thịnh vượng và một giải Nobel hòa bình. Đối với vấn đề Iran, hoặc là ông gia tăng áp lực bằng trừng phạt và đe dọa vũ lực, hoặc là bỏ qua. Với Ukraine, giải pháp đơn giản nhất là ngưng viện trợ, buộc Kiev phải nhượng bộ, nhất là nếu được Putin tâng bốc. Tuy nhiên, bỏ rơi Ukraine khiến Trump sẽ bị so sánh với việc rút khỏi Afghanistan và Trung Quốc có động cơ để xâm chiếm Đài Loan. Ngược lại, ủng hộ Ukraine sẽ củng cố vị thế của ông Trump trước Putin. Một khi việc dùng sức mạnh không đi kèm với các giá trị, kết quả sẽ là sự hỗn loạn trên toàn cầu. Nếu những nhân vật trung thành nhưng không có chuyên môn như Peter Hegseth và Tulsi Gabbard được chọn đứng đầu quốc phòng và tình báo thì càng loạn hơn, theo tuần báo. Ông Trump khó thể tách biệt lợi ích riêng với lợi ích đất nước, nhất là khi liên quan đến tiền bạc của ông và các đồng minh, như lợi ích của Elon Musk ở Hoa Lục. Trong khi các giá trị phổ quát là sức mạnh mà những đối thủ toàn trị của ông không có được.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tờ Le Figaro cuối tuần nhận định đang kiệt lực Ukraine từ chối hạ vũ khí và muốn thuyết phục Donald Trump giúp đỡ. Người Ukraine hy vọng là Tổng thống tân cử Mỹ sẽ hỗ trợ phương tiện để giành được một nền hòa bình công chính cho Kiev.
Một bà mẹ đã mất người con trai duy nhất thuộc trung đoàn Azov đã dũng cảm hy sinh trong trận đánh bảo vệ Mariupol, khẳng định nếu ngưng chiến đấu, chỉ vài năm sau Putin lại xâm lăng tiếp và tình hình sẽ còn tệ hơn. Đàm phán dưới áp lực của Donald Trump là phản bội tất cả những người đã ngã xuống. Nhiều người Ukraine cũng có cùng tâm trạng hoài nghi này. Một nhà báo đã di tản khỏi Bakhmut phản đối việc đổi đất lấy hòa bình vì đã từng nỗ lực cách đây 10 năm sau khi mất Crimea và một phần Donbass. Bà nói, thật là ngu ngốc khi tin rằng có thể thương thảo với một nhà độc tài muốn chết tất cả người Ukraine và xóa bỏ đất nước chúng tôi trên bản đồ. Hết lời chẩn. Tuy nhiên, mọi người không loại trừ khả năng Tổng thống thứ 47 của Mỹ có thể giúp thúc đẩy ngưng bắn. Các cố vấn của ông Trump nay nói rằng cần phải mất 6 tháng hoặc hơn nữa thay vì 24 giờ để chấm dứt chiến tranh. Nhiều người coi đây là dấu hiệu tích cực. Nhà nghiên cứu Mykola Bielitskov nhận xét, điều này có nghĩa là chính quyền Trump cố tìm kiếm hòa bình bền vững, chứ không chỉ gây áp lực lên Ukraine. Việc bổ nhiệm tướng Kay Kellogg làm đặc phái viên cho hồ sơ này là một chọn lựa tốt. Vị tướng này tỏ ra thực tế, từng thăm mặt trận khắc kiếp, nắm được tương quan lực lượng. Vấn đề là trọng lượng của ông trong chính quyền đến đâu. Chính phủ Ukraine gửi một phái đoàn đi dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào thứ Hai, vẫn nung nấu hy vọng Tổng thống Cộng hòa muốn tránh bằng mọi giá một sự thất bại như vụ triệt thoái khỏi Afghanistan của chính quyền Biden. Với Nga và Ukraine, tầm quan trọng địa chính trị lớn hơn nhiều. Đây là cuộc chiến gọi là ủy nhiệm hiện đại đầu tiên của thế kỷ 21 giữa thế giới dân chủ và một thế giới nổi lên từ bộ tứ chuyên gây hỗn loạn là Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên. Nếu để cho phe độc tài chiến thắng, sẽ là một thất bại chiến lược to lớn của Donald Trump. Vẫn còn chưa quá muộn để thay đổi chiều hướng cuộc chiến nếu phương Tây có quyết tâm.
Cũng liên quan đến Nga, báo L'Express chú ý đến vấn đề dầu lửa. Hai chiếc tàu dầu Olia Huy Hai Pacific sau khi chạy vòng vòng suốt 2 ngày ở ngoài khơi Duyên Hải Trung Quốc, hôm 14 tháng Giêng vừa qua đã đành phải trở về nơi xuất phát, đó là cảng Kominmo ở Nga mà không giao được dầu. Đây là lý do cho thấy biện pháp trừng phạt đầy ấn tượng được Nhà Trắng loan báo 3 ngày trước đó đã có tác động nhắm vào các nhà sản xuất dầu lửa lớn của Nga và trên 150 tàu dầu Ma được Moscow sử dụng để xuất khẩu.
Chính quyền Mỹ khẳng định tất cả các cá nhân và định chế tài chánh cố tình tạo điều kiện cho việc chuyển dầu của Nga đều có thể bị trừng phạt, nên các công ty Ấn Độ, Trung Quốc không muốn gánh lấy rủi ro. Vì sao Washington quyết định ra tay lúc này? Theo một chuyên gia của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, đó là vì đây là thời điểm lý tưởng, thị trường dầu lửa đang dư thừa, nhu cầu thế giới tăng chậm hơn, việc trừng phạt sẽ không gây ra cú sốc nhiên liệu quốc tế, nhưng tác động của nó sẽ là thảm họa cho nền kinh tế Nga. Moscow ngày càng khó tìm được khách hàng để bán được dầu, những tàu dầu thông đồng sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi cho một tàu Nga mượn tên, và khi đó sẽ bắt Nga phải trả giá đắt hơn. Thu nhập từ dầu lửa của Kremlin có nguy cơ giảm hẳn, làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế ngày càng đáng lo ngại.
Bên cạnh các vấn đề về Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, xung đột giữa Pháp và Algeria là chủ đề rất được các tuần báo quan tâm.
Thường sang cánh hữu Le Bon bực tức khi Pháp tỏ ra yếu kém, hầu như ai cũng muốn chậm chân lên. Và khi Algeria thách thức thì quả là giọt nước tràn ly. Quốc gia này được Pháp viện trợ phát triển 842 triệu euro. Dù có thu nhập từ dầu khí hàng năm lên đến 50 tỷ đô la, Pháp đã làm mọi cách để làm hài lòng Algeria, thậm chí nhắm mắt bỏ qua một vụ ám sát một nhà đối lập ngay giữa thủ đô Paris. Tổng thống Macron từ khi nhậm chức cố gắng nối lại quan hệ nhưng chẳng nhận lại được gì, không còn giới hạn nào nữa đối với Algeria sau khi bắt giữ một nhà văn. Những người nổi tiếng Algeria trên mạng xã hội còn kêu gọi giết người, hãm hiếp trên đất Pháp. Tỏ ra yếu đuối sẽ càng khiến đối thủ thích hài hiếp hơn. Theo tuần báo, tốt nhất là nên thức dậy trước khi màn đêm buông xuống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài A Khai Phì tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lệnh ngừng bắn tại Gaza chính thức có hiệu lực. Iran công bố một căn cứ ngầm dưới biển với hàng trăm tàu được trang bị tên lửa. Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành số sắc lệnh nhiều kỷ lục ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày mai 20 tháng Giêng năm 2025. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thành Phương biên soạn.
Căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông. Các nước như Anh Quốc đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh thuế quan mà Trump sẽ phát động. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đạt được nhờ sự phối hợp giữa hai ekip Biden và Trump. Khối NATO tăng cường bảo vệ các dưới đáy biển Baltic. Đó là những chủ đề chính trong phần tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, ngoài khơi bờ biển Philippines ở vùng biển Đông, căng thẳng đang gia tăng giữa Manila với Bắc Kinh. Kể từ đầu tháng Giêng, các tàu của hải cảnh Trung Quốc đã tiến gần hơn đến bờ biển Philippines, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đặc biệt Philippines lo ngại nhất là con tàu được mệnh danh Quái vật 5901. Tàu tuần duyên lớn nhất thế giới này đã tiến đến một địa điểm chỉ cách bờ biển Zambales phía tây Manila có vài mét. Chính phủ Manila xem tình hình này là rất đáng báo động và đã bắt đầu triển khai các lực lượng quan trọng để ngăn chặn. Từ Manila, thông tin viên Nemo Lecoq James gửi về bài tường trình.
5901, ici la garde-côte des Philippines.
Malgré une mer agitée, les gardes-côtes philippins ont décidé de ne pas se laisser.
5901, đây là tuần duyên Philippines. Cho dù biển động, lực lượng tuần duyên Philippines vẫn không nao núng. Hai con tàu và một chiếc máy bay bao quanh con quái vật. Đó là một con tàu Trung Quốc, có trọng tải lên đến 12.000 tấn, tàu tuần duyên lớn nhất thế giới hiện nay. Mục tiêu của tuần duyên Philippines đó là buộc tàu Trung Quốc ra khỏi khu vực này. Họ phát loa, quý vị không được phép di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tôi yêu cầu quý vị rời đi ngay lập tức. Kể từ năm 2016, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines đã được phân định bởi tòa án quốc tế, nhưng Trung Quốc từ chối công nhận. Khi đưa con tàu quái vật đến gần khu vực này, mục tiêu của Bắc Kinh rất rõ ràng. Theo Chester Canbaza, một nhà nghiên cứu về an ninh và địa chính trị ở Biển Đông, thì đây là một hành động phô trương sức mạnh, nhưng cũng là một sự chiếm đóng mang tính chiến lược. Ông cho biết, họ đang thực hiện chuyến quan sát và lập bản đồ vùng nội thủy của Philippines. Khu vực này giàu tài nguyên khí đốt và tất nhiên là nhiều nguồn hải sản và tài nguyên thiên nhiên nữa. Mặc dù trước đây đã có nhiều vụ va chạm ở Biển Đông, nhưng đây là lần đầu tiên một tàu Trung Quốc tiến gần tới bờ biển Philippines như vậy. Ngày 16 tháng 1, vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp song phương giữa hai nước về Biển Đông.
James Mani, RFI.
Ngày 20 tháng Giêng tới đây, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump sẽ chính thức trở lại Nhà Trắng. Về thương mại, theo dự kiến, ông Trump sẽ áp thuế 60% đối với hàng nhập từ Trung Quốc và 20% đối với hàng nhập từ các nước khác. Nhiều nước đang chuẩn bị đối phó với cuộc chiến thuế quan mà tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ phát động, trong đó có Anh Quốc, một trong những đồng minh thân thiết nhất của Washington. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang gửi về bài tường trình ngày 17 tháng Giêng 2025.
Lời đe dọa của ông Donald Trump áp thuế nhập khẩu tăng tới thêm 20% với mọi mặt hàng từ nước ngoài đã khiến Anh Quốc lo ngại. Báo Anh ước tính nếu dính thuế quan 20% của Mỹ thì kinh tế Anh sẽ bị thiệt hại ngay lập tức 2,5 tỷ bảng chỉ trong năm nay. Cuộc chiến thuế quan cũng sẽ khiến cho lạm phát ở Anh tăng lên vì giá hàng nhập tăng và doanh thu từ các mặt hàng bán sang Mỹ thì bị thiệt hại. Trước vấn đề này, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại của Anh, ông Jonathan Reynolds, đã phải trả lời chất vấn trong nghị viện. Ông nói chiến lược của Anh là chọn cách đóng vai trò là đối tác thương mại cân bằng giữa cả Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và vùng Vịnh Ba Tư. Anh Quốc, theo ông, không chọn nghiêng về phía EU để cùng bị đánh thuế quan của Hoa Kỳ. Các báo Anh cho rằng đây là chiến lược chia sẻ rủi ro vì tính liên đới của các nền kinh tế lớn với nhau cũng như giữa kinh tế Hoa Kỳ và Anh Quốc. Anh cũng sẵn sàng đàm phán với Mỹ về từng lĩnh vực trong xuất nhập khẩu. London đã bổ nhiệm cựu bộ trưởng thời ông Tony Blair là ông Peter Mandelson làm tân đại sứ ở Mỹ. Là người từng giữ chức cao ủy thương mại của EU khi Anh còn là thành viên của khối, ông Mandelson được cho là có kinh nghiệm và quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh cũng như giới hoạch định chính sách mậu dịch ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Ông sẽ dẫn dắt việc đàm phán về thuế quan của Anh với Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu của thuế quan cao thời Trump. Phía Anh cũng muốn chỉ ra cho phía Mỹ thấy rằng nhiều mặt hàng mà Anh xuất sang Hoa Kỳ có thành phần là hàng hóa từ Mỹ hoặc là sản phẩm cuối cùng của đầu tư từ Hoa Kỳ, chẳng hạn như trong ngành ngân hàng, dược phẩm, động cơ máy bay, để làm sao né tránh được thuế quan ồ ạt từ nước Mỹ. Cuối cùng, khi chưa ký được gì rõ nét với EU về thương mại, thì Anh hy vọng Hoa Kỳ sẽ mở lại cuộc đàm phán về Hiệp định Tự do Thương mại song phương, đã được khởi động từ nhiệm kỳ Trump trước đây, thế nhưng bị Washington dừng lại thời Tổng thống Joe Biden. Cần phải nói rằng dù Anh có chuẩn bị như thế nào đi nữa, thì thế chủ động trong đàm phán sẽ thuộc về Tổng thống Trump. Ở vị thế yếu sau khi ra khỏi EU, Anh sẽ phải chấp nhận những gì nước Mỹ muốn làm trong những tháng tới. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Hôm thứ Tư tuần này, Israel và phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đã đạt được thỏa thuận về ngưng bắn ở dải Gaza và về việc phóng thích các con tin Israel còn bị Hamas cầm giữ. Cả thế giới đã thở phào nhẹ nhõm, hoan nghênh thỏa thuận này sau 15 tháng giao tranh ác liệt tại vùng lãnh thổ Palestine. Riêng tại Hoa Kỳ, cả hai phe Biden và Trump đều xem đó là công lao của mình. Thực ra, trên thực tế, hai bên đã có phối hợp với nhau. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan gửi về bài tường trình ngày 15 tháng Giêng 2025.
Joe Biden n'a laissé à personne le soin de faire l'annonce. Comme pour mieux souligner le travail de son administration, s'est entouré de sa vie.
Joe Biden đã không để bất kỳ ai đưa ra thông báo này, như thể để làm nổi bật hơn công lao của chính quyền của ông. Biden đã xuất hiện trước bao giới cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken để giải thích các điều khoản của thỏa thuận. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm không quên nhấn mạnh rằng những điều khoản này hoàn toàn phù hợp với đề xuất mà chính quyền của ông đã đưa ra vào tháng 5 năm ngoái, tức là từ rất lâu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và trước khi ông rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, một cách để khẳng định ông đã bỏ rất nhiều thời gian vào cuộc đàm phán và như vậy có thể được xem như là cha đẻ của thỏa thuận này. Lý do là chỉ vài phút trước tuyên bố đó, Joe Biden đã bị Donald Trump phỗng tay trên mạng xã hội cá nhân. Tổng thống đắc cử sẽ trở lại Nhà Trắng vào thứ hai tuần tới, cũng khẳng định vai trò của ông và ekip của ông trong việc đạt được thỏa thuận này. Theo lời ông Donald Trump, mà từ nhiều ngày qua đã công khai thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận trước lễ nhậm chức của ông, chính chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 đã giúp các cuộc đàm phán thành công. Sự thật có lẽ nằm ở đâu đó ở giữa. Bản thân Joe Biden thừa nhận hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong nhiều ngày và ông cũng biết rằng một ekip khác sẽ giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Ngày 14 tháng Giêng, các nước thành viên NATO ở vùng biển Baltic và Tổng thư ký NATO đã họp tại thủ đô Helsinki của Phần Lan để thảo luận về vấn đề an ninh sau khi trong những tháng gần đây một số cáp điện và cáp viễn thông dưới đáy biển bị hư hỏng, nghi là do Nga gây ra. Trước tình hình đó, các nước đồng minh đã quyết định thành lập một lực lượng cảnh sát hàng hải. Từ Vilnius, thông tin viên trong khu vực Marianne Vitoro gửi về bài tường trình ngày 14 tháng Giêng.
Le dernier incident a eu lieu le jour de Noël entre la Finlande.
Vụ mới nhất xảy ra vào ngày Giáng sinh tại vùng biển giữa Phần Lan và Estonia. Một dây cáp điện đã bị cắt, con tàu gây ra sự cố, treo cờ quần đảo Cook đã bị Phần Lan khám xét và 8 thành viên thủy thủ đoàn bị cấm rời khỏi Phần Lan trong khi chờ điều tra. Theo thông báo của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, các cuộc tuần tra của NATO bắt đầu từ 2 năm trước để bảo vệ biển Baltic sẽ được tăng cường trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Baltic Sentinel. Ông Mark Rutte nói, chiến dịch này huy động nhiều phương tiện, trong đó có tàu khu trục và máy bay tuần tra hàng hải để tăng cường sự cảnh giác của chúng ta ở vùng biển Baltic. Chúng tôi cũng nhất trí khởi động sáng kiến triển khai các công nghệ mới, bao gồm một đội drone hải quân để tăng cường khả năng giám sát và răn đe. Trong việc bảo vệ, các nước trong khu vực cũng đóng góp, chẳng hạn như bằng cách đa dạng hóa nguồn cung cấp điện. Một số chuyên gia Estonia lưu ý rằng Tallinn còn nhiều việc phải làm. Họ cũng cần đầu tư nhiều hơn vào việc bảo vệ an ninh cho chính mình. Trong khi đó, tại Litva, Bộ Nội vụ và Công ty điều hành mạng lưới điện đã đạt được một thỏa thuận.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Về các vụ cháy rừng dữ dội tại Los Angeles, Hoa Kỳ, theo hãng tin AFP, hôm 16 tháng Giêng, các quan chức đã cảnh báo rằng hàng chục ngàn cư dân sơ tán sẽ phải đợi ít nhất một tuần nữa mới có thể trở về nhà do nguy cơ lở đất vì mưa lớn và do nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại. Tính đến ngày 16 tháng Giêng, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Số nạn nhân có thể tăng cao hơn nữa trong những ngày tới bởi vì các đội tìm kiếm đang tiếp tục đào bới những đống đổ nát.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thành Phương và bây giờ mời quý vị nghe tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá giải vô địch thế giới các câu lạc bộ phiên bản mở rộng 2025 có gì mới.
Tạp chí Thể thao.
Mở rộng quy mô, thay đổi thể thức thi đấu nhằm tạo tính hấp dẫn cũng như tăng thêm giá trị thương mại cho các giải đấu đang là xu thế của làng bóng đá thế giới từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia mà người hâm mộ đang được chứng kiến. Năm 2025 này, lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định mở rộng giải vô địch thế giới các câu lạc bộ FIFA Club World Cup lên quy mô 32 đội bóng tham dự với thể thức thi đấu như một World Cup thu nhỏ. Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ là giải đấu thường niên do FIFA khởi xướng từ năm 2000 đã qua 20 kỳ. Phiên bản mở rộng với 32 câu lạc bộ sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào mùa hè 2025. Quyết định mở rộng quy mô của giải đấu của FIFA đã gây nhiều tranh cãi. Ban đầu, Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp của các châu lục và nhiều câu lạc bộ lớn, đặc biệt là ở châu Âu, tỏ nghi ngại không muốn góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025 vì nhiều lý do như giải đấu khiến lịch thi đấu của các câu lạc bộ trở nên quá tải, động lực tài chính không hấp dẫn, tính cạnh tranh không cao, v.v. Hồi tháng 11 năm ngoái, thậm chí FIFA đã phải ra quy định buộc các đội tham gia FIFA Club World Cup 2025 phải đưa đến các cầu thủ tốt nhất của mình thi đấu, trừ các trường hợp chấn thương, nếu không tuân thủ sẽ phải chịu án phạt của FIFA. FIFA đặt kỳ vọng giải đấu mở rộng này sẽ trở thành sự kiện thể thao sinh lời lớn thứ hai chỉ sau World Cup bóng đá nam và trước hết là để tạo điều kiện cọ sát phát triển cho các khu vực trình độ bóng đá còn thấp. Tham gia chương trình hôm nay với chúng ta, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi cho biết chi tiết những thay đổi của FIFA Club World Cup 2025.
Cái biện đầu tiên, FIFA thay đổi cái lịch thi đấu. Trước đây đó thì tất cả những cái giải cúp thế giới các câu lạc bộ này thì nó diễn ra vào dịp cuối năm và nó chỉ diễn ra trong các cái đội vô địch của các cái liên đoàn địa phương, tức là châu Âu rồi Nam Mỹ, Bắc Mỹ rồi châu Á, châu Phi, châu Đại Dương. Thì mỗi cái đội vô địch thì đến thì nó có 6 đội chứ thi đấu có 7 trận. Nó là một cái giải không phải là có quy mô lớn. Thế thì kỳ này đó, thứ nhất, thời gian là không tổ chức cuối năm nữa. Mà giải lần thứ 21 này được tiến hành tại Mỹ và từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7. Và cái quy mô đó là tăng lên 32 đội, sẽ chia ra làm 8 bảng, mỗi bảng là 4 đội, lấy 2 đội vào cái vòng 16, sau đó đá tứ kết, bán kết và chung kết. Cái tiền thưởng của cái giải này đó, nó tăng lên đến 2 tỷ euro và tiến hành ở tại 11 thành phố với 12 địa điểm. Thì phân bổ như vậy là ở châu Âu sẽ được chọn 12 cái câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Ở Nam Mỹ, 6 câu lạc bộ. Các cái liên đoàn còn lại, tức là châu Á, châu Phi, rồi Bắc Mỹ và Caribe có 4 đội. Châu Đại Dương thì được chọn 1 đội và 1 đội là chủ nhà. Như vậy là Mỹ thì sẽ có một cái đội riêng. Tiến hành cái thể thức này và sau các cái cuộc họp đã có đầy đủ 12 cái câu lạc bộ đã được chọn của châu Âu. Thì đây là những câu lạc bộ hàng đầu. Chúng ta có thể điểm danh rất là dễ ở mỗi một cái giải lớn như là La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A thì được chọn 2 đội. Ở Ligue 1 có 1 đội, Bồ Đào Nha có 2 đội và Áo 1 đội. Tổng cộng nó có 12 đội. Và là những cái tên tuổi rất là lớn, từ Manchester City cho đến Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Atletico đến Borussia Dortmund, Juventus, Bordeaux, Benfica. Thì phải nói rằng là cái lực lượng của châu Âu thì quá mạnh. Còn các cái câu lạc bộ mà của Nam Mỹ thì cũng là những câu lạc bộ rất là tên tuổi mà cũng đã từng giành các cái giải này trước đây. Ví dụ như là Palmeiras của Brazil, hay là Flamengo, hay là River Plate của Argentina, Fluminense, rồi Botafogo, hay là Boca Juniors. Thì đó là những cái câu lạc bộ rất là nổi tiếng của Nam Mỹ. Ở riêng khu vực của châu Á đó, thì kỳ này có 4 đội, mà 4 đội thì cũng là những cái tên tuổi mà chúng ta nói là nổi tiếng của châu Á. Ví dụ như là Ulsan của Hàn Quốc, hay là Urawa của Nhật. Thì đó là những cái câu lạc bộ mà hàng đầu. Tuy nhiên những cái câu lạc bộ đó chắc là cũng khó mà sánh được với các câu lạc bộ hàng đầu của Nam Mỹ với lại châu Âu. Vì thực ra các cái cầu thủ mà giỏi của Hàn Quốc hay là của Nhật Bản đó, là đã đều sang thi đấu ở trên các cái giải của châu Âu. Thì nó cũng là một cái sự thú vị, tuy nhiên nó là một cái sự chênh lệch về mặt đẳng cấp rất là nhiều. Nhưng đó là một cái sự cải tiến, cái thay đổi rất là lớn của FIFA.
Như vậy sẽ có thêm một giải đấu lớn của các câu lạc bộ có quy mô như một World Cup trước đây. Sự thay đổi được FIFA ví như là một cuộc cách mạng lớn, tuy nhiên đã gây nhiều tranh cãi và thậm chí phản đối ở một số câu lạc bộ và hiệp hội bóng đá nhà nghề châu Âu.
Dư luận sau khi FIFA đưa cái giải này ra đó thì nó có hai cái chiều khác nhau. Người hâm mộ thì thích thú lắm, bởi vì dầu sao đi nữa thì lại được xem một cái giải các câu lạc bộ mà ở các cái châu lục mà đá với nhau như vậy, thì trước đây nó hạn hẹp có mấy đội thôi. Bây giờ là có cái quy mô rất là lớn và lại đá theo cái thể thức mà FIFA đã từng áp dụng cho cái World Cup, tức là 32 đội thì cũng tranh vòng bảng, sau đó lại vào cái vòng knockout, thì nó thú vị. Tuy nhiên liên đoàn bóng đá, cái tổ chức của các cầu thủ nhà nghề đó, tức là chuyên nghiệp, thì người ta phản đối, đặc biệt là ở châu Âu. Phản đối là thứ nhất, nó có hai lý do. Cái thứ nhất là cái trình độ và cái đẳng cấp của các lò bộ nó rất là chênh lệch. Thì nếu mà chúng ta, các nhà chuyên môn họ phân tích ra đó, họ nói là làm sao mà cái nhóm siêu câu lạc bộ ở châu Âu đó, tức là Real, Manchester City, rồi Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter mà đi đá với các lò bộ như là Auckland của New Zealand, hay là Esperance của Tunisia, hay là Mamelodi của Nam Phi, hay là Wydad của Maroc. Thì rõ ràng rằng là nó là một cái sự chênh lệch về mặt đẳng cấp rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó, tức là nhóm câu lạc bộ mà nó dưới cái siêu câu lạc bộ này, ví dụ như là Porto hay là Benfica, họ có thể chơi ngang với lại Palmeiras hay là Botafogo hay là Sonbert hay là River Plate, Flamengo chẳng hạn. Gần đây thì là ở Saudi thì có câu lạc bộ Anali chẳng hạn, có tranh chấp được. Thì nó cũng có thể tạo thú vị, nhưng FIFA có cái lý của họ, tức là muốn tạo điều kiện để có cái sự cọ sát cạnh tranh. Thì điều đó, nó sẽ dẫn đến cái sự tiến bộ và sự phấn đấu của những cái câu lạc bộ hàng đầu ở các cái châu lục mà chúng ta nói bóng đá còn ở cái trình độ nó thấp hơn. FIFA cũng có một cái cớ thứ hai, tức là vấn đề tài chính. Họ chọn ngay cái nơi mà gọi là tạo được cái nguồn thu và cái sự tài trợ rất là lớn là ở Mỹ. cái việc mà tổ chức ở đây đó thì nó đã được rất nhiều nhà tài trợ và họ sẵn sàng bỏ ra những cái số tiền rất lớn, và cái giới gọi là cái bản quyền truyền hình và cái giới truyền thông đó, người ta quan tâm rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái chuyện để đánh bóng cho cái World Cup mà sẽ diễn ra vào năm 2026 ở tại Mỹ, Canada với lại Mexico.
Tuy người hâm mộ thích thú chờ đợi giải đấu để theo dõi các trận đấu cầu đỉnh cao, nhưng về phía các câu lạc bộ, lịch thi đấu, quy mô giải đấu như vậy có khiến các cầu thủ quá tải? Có lẽ đó là lý do để các câu lạc bộ lớn ở châu Âu ban đầu tỏ ra không mặn mà lắm với FIFA Club World Cup 2025.
Ở cái cấp độ mà câu lạc bộ thì nó là có một cái đặc thù. Tức là đối với các cái giải lớn của châu Âu, Premier League hay Bundesliga hay Serie A, cầu thủ mà chơi ở đó, đó thì nó không thuần là chỉ của ở châu Âu, mà là rất nhiều cầu thủ của Nam Mỹ, rất nhiều cầu thủ của châu Phi, rất nhiều cầu thủ của châu Á. Các cái câu lạc bộ mà hàng đầu đó, họ quy tụ tất cả những cái lực lượng như vậy, thì nó cũng là một cái sự gọi là tập huấn chuẩn bị tốt để cho đội tuyển quốc gia. Nhưng ở cái hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp đó, thì họ cho rằng cái việc đó, đó nó quá tải, là bởi vì đã thi đấu ở các giải châu Âu đồ quá nặng rồi, lại thêm nhào vô cái giải của FIFA mà lại cũng rơi vào cái thời điểm ngay khi kết thúc các cái giải quốc gia ở các cái giải lớn của châu Âu rồi, vào cái The Nations League nữa, rồi lại tiếp tục nữa là thi đấu cái này, thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến cái chuyện là quá tải và sẽ có nhiều cầu thủ chấn thương. Thì điều đó bắt buộc các câu lạc bộ đó là khi họ vào cái giải này họ sẽ phải chuẩn bị một cái lực lượng tương đối dày, và để có sự luân khuyên giữa các cái đội hình chiến thuật khác nhau từ cái vòng bảng, khi nào họ có những cái trận mà gọi là cần phải tranh chấp cái vị trí đó, thì có lẽ là họ sẽ bố trí lực lượng tốt, thì nó cũng làm cái điều chỉnh. Thì cái việc này đó cũng là một cái vấn đề còn phải chờ xem. Quá tải là cái chuyện đương nhiên rồi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo nói về các bản phóng tác tiếng Việt của ca sĩ Pháp Alain Delorme.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Năm 2025 đánh dấu 5 năm ngày năm ca sĩ người Pháp Alain Delorme qua đời. Sinh thời ông là ca sĩ chính của nhóm Crazy Horse, thành công nhờ đi biểu diễn và ghi âm những bản nhạc trữ tình tiêu biểu của thập niên 1970. Tuy sinh trưởng ở Pháp, nhưng Alain Delorme lại thành công nhiều hơn tại Vương quốc Bỉ, Hà Lan và một số nước thuộc khối Pháp ngữ.
Đừng để em sống cô đơn héo tàn. Đời
nhắc tới Crazy Horse, không nên nhầm lẫn ban nhạc Pháp này với một nhóm khác cùng tên người Mỹ chuyên đi biểu diễn nhạc rock đồng quê với danh ca kỳ cựu Neil Young. Ngoài ra, Crazy Horse cũng được đặt tên cho một sân khấu vũ kịch nổi tiếng không kém gì nhà hát Moulin Rouge ở thủ đô Paris.
Đừng để em sống đơn độc thiếu chàng. Đời em vô nghĩa khi tình. Đừng làm tan vỡ ân tình ta có trong tay. Anh hỡi xin chờ xa đi chiều nay.
Vào đầu những năm 1970, Alain Delorme cùng với ba người bạn có cùng niềm đam mê chơi nhạc từ thời thiếu thời, thành lập nhóm Crazy Horse. Ban nhạc này chủ yếu đi biểu diễn trong các buổi dạ hội, tiệc cưới hay các đêm khiêu vũ ngoài trời tại các tỉnh miền Bắc nước Pháp. Tài nghệ chơi nhạc của họ lọt vào tay các nhà sản xuất Và ở lứa tuổi 20, các thành viên của nhóm ký hợp đồng ghi âm đầu tiên với hãng đĩa Elver do một nhà sản xuất người Bỉ quản lý. Ngay lập tức, ban nhạc này gặt hái thành công nhờ nhạc phẩm J'ai tant besoin de toi. Đây là bản phong tác tiếng Pháp của một bài hát ăn khách của nam ca sĩ người Bỉ Paul Severs. Bước đầu thành công này đã mở đường cho ban nhạc trẻ ghi âm nhiều bài hát ăn khách khác, chẳng hạn như là Un jour sans toi, một ngày vắng em, Ne rentre pas ce soir, đêm nay em đừng về, và nhất là nhạc phẩm L'amour la première fois. Bản nhạc này từng được phóng tác nhiều lần sang tiếng Việt. Lời phóng tác đầu tiên, Tình yêu đầu đời, là của tác giả Nhật Ngân. Lời Việt thứ nhì có tựa đề là Ái ân lần đầu, là của tác giả Vũ Xuân Hùng.
Lần ân ái với anh chẳng ngày đầu, đời vô giá em chỉ muốn một mình anh, niệm chân ấm nhưng vuốt ve dịu dàng, bàn tay anh ngọt ngào mát trên thân em. Lần ân ái với anh chẳng ngày đầu, năm nữa chẳng thể xóa trong hồn em, kỷ niệm đó sẽ theo ta một đời, thiên thu hoài nhớ phút giây tuyệt vời.
Nhờ những giai điệu say đắm nhẹ nhàng, hát với phong cách trữ tình lãng mạn, Alain Delon và nhóm Crazy Horse đầu thập niên 1970 trở thành một hiện tượng trong làng nhạc nhẹ, thực sự chinh phục được nhiều bạn trẻ. Trên thị trường Bỉ và các nước nói tiếng Pháp, nhóm này đã bán được hàng triệu đĩa nhạc 45 vòng, và trong 4 năm liền, sự nghiệp của họ không ngừng phát triển một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng như nhiều nhóm nhạc nổi tiếng khác, thành công lại làm nảy sinh nhiều mối bất đồng giữa các thành viên, và chính sự bất đồng sâu rộng này khiến cho nhóm không thể tái hợp dù đã có cơ hội trở lại với ánh đèn sân khấu vào cuối thập niên 1990. Khai thác đà thành công của nhóm, ca sĩ Alain Delon tách ra riêng và bắt đầu sự nghiệp hát solo vào năm 1975. Ông thay đổi phong cách biểu diễn, chuyển qua hát nhạc pop với những nhịp điệu sôi động hơn, thay vì đơn thuần ghi âm các tình khúc nhạc nhẹ. Trong giai đoạn này, Alain Delon khá thành công với các nhạc phẩm như Le Premier Pas, Bước Đầu, và nhất là Romantique avec toi, lãng mạn bên em.
Ne laisse pas ma vie sans toi. J'ai trop de peine, crois-moi déjà. Je te jure de ne plus recommencer. Si tu pouvais me pardonner.
Từ đầu thập niên 1980 trở đi, sự nghiệp của Alain Delon có dấu hiệu lu mờ, có lẽ vì ông không chuyển hướng kịp thời với sự xuất hiện của thế hệ tác giả trẻ tuổi đầy tài năng và nhiệt huyết mới. Ông ít còn xuất hiện trên kênh truyền hình, cho dù để kiếm sống, ông vẫn tiếp tục đi biểu diễn tại các liên hoan, nhạc hội ở miền Bắc nước Pháp. Alain Delon chỉ xuất hiện trở lại vào giữa những năm 2000 trong chương trình ca nhạc Les Années Bonheur, những năm tháng hạnh phúc. Đó cũng là thời kỳ ông trở lại với ánh đèn sân khấu khi tham gia các chuyến lưu diễn Instant Tête de Bois, Tuổi Xanh Cứng Đầu Khó Bảo, tập hợp những giọng ca vang bóng một thời. Trong lúc ông đang chuẩn bị bộ tuyển tập kỷ niệm 50 năm đi hát, bao gồm cả hai giai đoạn sự nghiệp, thì Alain Delon lại đột ngột qua đời do lên cơn đau tim vào mùa hè năm 2020 ở tuổi 70. Trong số những bài hát gắn liền với tên tuổi của ông có nhạc phẩm Ne laisse pas ma vie sans toi, đừng để đời anh vắng em. Bài này từng được phóng tác sang tiếng Việt thành giai điệu Đừng xa em qua phần trình bày của nữ danh ca Ngọc Lan. Thành danh nhờ chất giọng trong sáng, Alain Delon thuộc cùng một trường phái với những nghệ sĩ người Bỉ với phong cách lãng mạn như Art Sullivan. Cho dù về mặt sáng tác, ca từ cũng như ý tứ vẫn chưa phong phú và sâu sắc bằng ngoài bút của nam danh ca kim tác giả Adamu. Người đi cho nắng mau phai, tháng ngày một cỏ hoang dài, vắng ai đợi anh xanh mãi, rêu phong ngàn nỗi u hoài.
Tình em đã hiến dâng trọn người rồi, đời em đó xin dành hết riêng mình anh. Tình thương ngát sẽ không bao giờ tàn. Dù ngày qua cuộc đời có lắm phong ba, tình trao hết hiến dâng trọn.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về ca sĩ Pháp Alain Delorme và các phóng tác tiếng Việt đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lệnh ngừng bắn tại Gaza chính thức có hiệu lực. Iran công bố một căn cứ ngầm dưới biển với hàng trăm tàu được trang bị tên lửa. Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành số sắc lệnh nhiều kỷ lục ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày mai 20 tháng Giêng. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương qua đề tài quan hệ Việt-Trung hữu hảo, Bắc Kinh giảm bớt áp lực trên Biển Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về giải vô địch thế giới các câu lạc bộ bóng đá phiên bản 2025 có gì mới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Kiều Buffet thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai 20 tháng Giêng năm 2025.